Chuyện nghề nghiệp. Lần ấy tôi đến nhà, thấy trên bảng viết kẹp một tờ giấy trắng có kẻ tiêu đề Hồ Trà Gươm, chữ to, đậm và rất fantasy. Ông có thói quen ngồi viết trên ghế bành bằng mây, kê một bảng viết nhỏ lên đùi để viết. Bảng viết bằng gỗ như kiểu bảng vẽ của họa sĩ, bảng viết bấy giờ đặt trên giá. Bác lại viết cái gì về Hà Nội à? Ấy, ông Tô Hoài vừa bảo viết một bài cho người Hà Nội. Bác ghi sẵn cái đầu đề Hồ Trà Gươm, vậy là thường định viết cái gì bác cũng phải đề cái tên trước, chứ không như người khác viết xong rồi mới đặt tên, có khi lại nhờ người khác đặt tên hộ cho tác phẩm của mình. Đề cái tên trước như thế này có phải là một cách gợi ý cho tác phẩm bác sắp viết ra? Cũng không nhất thiết như vậy. Riêng về Hà Nội, lúc nào tôi cũng thấy như có vấn đề để viết. Vậy thì mình cứ đề ra cái tít ấy. Có khi cứ viết bài dưới cái tít ấy, nhưng theo dòng suy nghĩ của mình. Viết xong đọc lại, thấy cái tên ấy chưa hợp, lại phải đổi đi. Nói về tên sách, tôi nhớ đến chuyện đặt tên cho cuốn Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi. Lần ấy ông Tô Hoài phải duyệt cuốn sách của tôi, thế là ông ta đòi đổi ngay tên sách của mình. Ông ấy bảo, ông là lôi thôi lắm, cứ để cái tên Hà Nội đánh Mỹ, nó cũng đầy đủ rồi, cần gì phải dài dòng thế. Tôi cà khịa ngay, ông thấy nó dài dòng ở chỗ nào nào? Tô Hoài từ tốn giải thích, đề là Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi, cứ y như mình đang đứng ở cái thế bề trên mà ban khen cho Hà Nội vậy. Tôi liền nổi đóa lên, đấy, ba cái anh duyệt bài là chúa hay suy diễn. Tôi không có đứng trên đứng dưới cái gì sất, chỉ có điều là tôi không chịu được cái gì chung chung. Tôi nói Hà Nội ta là Hà Nội của chúng ta đây, Hà Nội của ta đây. Tôi tự hào với cái Hà Nội của ta, thế có được không? Thế còn đánh Mỹ giỏi thì phải nói rõ là đánh Mỹ giỏi, chứ chỉ nói đánh Mỹ thì ai biết ta đánh Mỹ như thế nào? Một cái tên sách, nó cũng là cái tên sách của tôi. Sao ông cứ bắt tôi phải giống mọi người? Nếu ông làm biên tập mà cứ muốn gọt tôi cho tròn vo như vậy, không có cá tính, không còn gì của riêng tôi nữa thì thôi, để sách đó tôi không in nữa. Tô Hoài thấy tôi nổi nóng thì lại cười giàn hòa theo cái kiểu của ông ta rồi bảo, là tôi cũng gợi ý vậy, ông không đồng ý thì thôi, chứ có gì đâu mà ông đã giận. Tôi vẫn chưa nguôi, còn đây lại, ông cũng là người viết, vậy mà khi duyệt bài vở của người khác, ông cũng dở hơi bỏ mẹ, cái gì cũng đòi cắt, cái gì cũng đòi gọt, không còn biết quý cái công sức lao động của người khác một chút nào. Tô Hoài lại cười xòa, đưa cốc lên chạm với tôi để xí xóa. Nhân nói chuyện người viết với người duyệt bài, tôi bỗng nghĩ đến ông Trần Bạch Đằng. Ông Trần trước đây làm công việc duyệt bài, nghe đầu cũng cắt gọt. Bác bỏ người ta ghê lắm. Thế mà bây giờ ông ta không phải làm công việc kiểm duyệt nữa, thì ông ta viết sắc sảo đáo để. Từ bài báo cho đến cuốn tiểu thuyết, kịch bản phim, tác phẩm nào của ông cũng sắc sảo, đầy cá tính và tài hoa. Cầu chúc cho ông ta cứ sáng tác được mãi, chứ làm cái nghề duyệt bài duyệt vở nó thất đức đi. Nguyễn Tuân kể lại một câu chuyện cũ cách xa hơn 20 năm, vậy mà ông còn đầy xúc cảm như nó vừa mới xảy ra. Các nhà nghiên cứu phải thừa nhận rằng mỗi câu, mỗi chữ Nguyễn Tuân đưa vào tác phẩm đều được ông cân nhắc kỹ càng, chặt chẽ. Vì vậy, nếu bị bỏ đi hoặc sửa chữa một câu, một chữ trong bài báo, hoặc bỏ đi một bài nhỏ trong tập sách của ông là ông khó chịu lắm. Hồi ông Như Phong còn làm giám đốc nhà xuất bản Văn Học, việc in tập ký của Nguyễn Tuân đã đưa đến cuộc tranh cãi giữa Như Phong và Nguyễn Tuân, sau này được kể lại như một giai thoại. Như Phong đề nghị rút bài Tờ Hoa ra khỏi tập ký, Nguyễn không đồng ý. Như Phong thuyết phục, ông không nên vì Tờ Hoa mà bỏ cả tập ký. Nguyễn Tuân đối đáp lại, ông cũng không nên bỏ Tờ Hoa mà mất cả tập ký. Ngày ấy không ai chịu ai, vì vậy tập ký Nguyễn Tuân đành gác lại một thời gian dài. Và như chúng ta đã thấy, cuối cùng ký của Nguyễn Tuân đã được in ra với đầy đủ cả tờ hoa. Thói quen làm việc của bác, thường bác bắt tay xây dựng một tác phẩm như thế nào? Làm thế nào để có cái sắc sảo, cái độc đáo như những tác phẩm của bác? Bắt đầu là anh có cái gì hay những cái gì để nói, tìm ra cách để viết cho được cái gì hay, những cái gì đó mới là từ công phu. Vì vậy tôi vẫn hay nói rằng một nhà văn mà chết đi là coi như bị cháy bao nhiêu bản thảo, dù chết trẻ hay chết già. Có nhiều vấn đề, nhiều dự định, khi nghĩ được thấy rất hay, nhưng tìm cách để thể hiện nó ra trang giấy thật là khó. Nhiều khi loay hoay mãi không tìm ra được, mất hứng rồi bỏ đấy, có khi bỏ hàng năm, hàng chục năm. Nhân viết một cái khác lại tìm thấy cách để thể hiện cái cũ. Trường hợp đó là đáng mừng nhất, nhưng thường là bỏ luôn, không viết được nữa. Cho nên nghĩ được, nói được là một chuyện, còn viết ra được lại là chuyện khác, không dễ dàng gì đâu. Sau cách mạng tháng 8, tôi dự định viết một tập truyện ngắn lấy tên là Vang bóng một thời Tây, nói về nhà nho trong buổi đầu tiếp xúc với văn minh phương Tây. Có nhiều ý, nhiều chuyện hay lắm, thế mà rồi cứ lần trần mãi không viết ra được. Qua các thời kỳ háo hức ban đầu, rồi không còn hứng để viết nữa, thế là bỏ. Thỉnh thoảng nhớ lại tôi cứ tiếc mãi. Nghe giọng nói và nhìn thái độ ủ dột của ông, tôi cảm thấy như đến lúc ông ấy vẫn còn nuối tiếc đứa con tinh thần bị chết yểu ấy của mình. Tôi sốt sắng một cách dại dột. Thế bây giờ bác thử nhớ lại và tìm cách viết ra kẻo uổng quá. Dạo này bác đang có nhiều thì giờ rỗi rãi. Ông bỗng nheo mắt lại, nghiêng đầu nhìn tôi, vừa như giận dữ, vừa như thương hại cho sự ngây thơ khờ khạo của tôi. Ông bảo, tôi viết ra chị có dám in lên báo của chị không? Biết rằng viết ra để rồi không in được thì viết ra làm gì? Thà cứ để ngày tháng mà uống rượu suông thế này còn đỡ buồn hơn. Lúc đầu tôi ngớ ra, nhưng trước cái vẻ trầm ngâm, chua xót của ông, tôi dần dần hiểu ra đôi chút tâm sự của ông. Chờ ông nhấm nháp chén rượu một lúc cho nguôi nguôi, tôi lại gặng hỏi tiếp. Bác thường tỏ ý khó chịu với thói cắt gọt của mấy ông biên tập báo chí, xuất bản. Vậy sao có lần phát biểu ở hội nhà văn, bác lại đòi thành lập sở kiểm duyệt? Tôi muốn mọi chuyện đều cứ phải minh bạch, huỵch toẹt, rõ ràng ra. Thà rằng cứ thành lập ngay cái sở kiểm duyệt cho xong, chứ cái kiểu bùng nhùng như bây giờ còn quá ông kiểm duyệt ấy chứ. Mà chị có biết là sở kiểm duyệt phải làm ăn như thế nào không? Nó có luật cả đấy. Kiểm duyệt cắt bỏ đoạn nào, chữ nào, cứ phải điền vào đó mấy cái chấm rồi ghi rõ kiểm duyệt bỏ, mấy dòng mấy chữ. Bài báo bị kiểm duyệt bỏ cũng như người bị gọt đầu nham nhở, chỗ trắng, chỗ đen, để rõ ràng trách nhiệm người viết và người kiểm duyệt. Còn hơn như bây giờ, mấy ông biên tập thì sợ bóng sợ vía, được dịp cho mấy ông phê bình cơ hội suy diễn, quy chụp lung tung tùy tiện. Cho nên nghĩ cũng chán mà không muốn viết nữa. Buổi gặp lần ấy, tôi đành tạm dừng vì thấy tâm trạng ông không vui. Một buổi khác, sau khi kể cho tôi nghe những điều lý thú trong cuốn sách ông vừa đọc, ông chủ động nhắc lại chuyện bếp núc của nghề nghiệp. Ông nói, thường một bài văn khó nhất là phần mở đầu và phần kết thúc. Khúc giữa tôi gọi là phần độn. Có khi tôi bắt đầu từ khúc giữa trước, viết cho đến hết, bỗng nhiên cái mở đầu nó nảy sinh ra sau. Gọi là phần độn, không phải là viết ẩu được đâu. Vì phần này là nội dung chính, cái ý, cái vấn đề nảy ra trong đầu để mình triển khai câu chuyện. Nếu bắt vào được, nó có đà rồi, tự nhiên ý và lời cứ tuôn chảy rào rào trên ngọn bút. Cứ viết hết ra, rồi tùy theo sự quy định dài ngắn của bài viết mà co giãn, điều chỉnh. Cái đoạn điều chỉnh, sửa chữa mới là tử công phu. Nhiều khi nó còn mất thì giờ hơn cả khi viết ra. Cũng có trường hợp tôi viết một mạch, đọc đi đọc lại, thấy không còn gì sửa chữa được nữa, thì thôi, cứ vậy đưa in. Cái nghề viết văn nó như có thời có vận vậy. Có lúc viết thật dễ dàng mà tác phẩm hằng bao nhiêu năm sau vẫn còn giá trị. Có cái mình đổ bao nhiêu công sức viết, vậy mà sau này đọc lại vẫn không thấy một áng gì lung linh. Trước đây tôi cứ chơi bời sa đà, có khi đến hẹn phải đưa bài báo cho nhà in vẫn chưa viết được chữ nào. Vậy là cuống lên, chia nhau, nhờ nhau viết hộ. Nếu là bài của mình thì thường mình nhận viết khúc đầu, khúc cuối, còn khúc giữa mình nói qua nội dung câu chuyện, ý định của mình ra sao, sau đó quy định số trang nhờ anh em viết hộ. Khi đọc lại cuối cùng, mình tìm cách gắn các phần với nhau cho thật khớp. Vậy mà bây giờ đọc lại, tôi đố chị tìm ra những cái khớp giữa các bài viết ấy đấy. Thường thường khi tới nhà in chữa F. Rover mới là lúc văn nó tuôn chảy ra. Ghi chú F. Rover tức là bản dập thử tại nhà in. Hết ghi chú. Ngày xưa, nhà in để Marger rất rộng để nhà văn chữa Morat. Ghi chú Marger tức là lề trang giấy. Hết ghi chú. Ngồi trong nhà in chữa Morat, văn mình nó cứ hiện lên, cứ sáng ra, thích lắm. Nói chuyện viết vội và nhờ vả nhau như vậy, tưởng là làm ẩu. Nhưng độc giả đọc văn mình rồi thì thấy đó, mình có làm ẩu được đâu. Tôi nói thêm về cái tên bài. Có khi cái tên chỉ là một cái cớ vậy thôi, độc giả mà chỉ căn cứ vào tên bài để tìm hiểu những vấn đề đặt ra trong bài viết, có khi bị nhầm lẫn đó. Còn chuyện cá tính và độc đáo thì khó nói lắm. Anh cố tìm cho độc đáo thường là không ăn thua. Anh cứ viết đúng như anh nghĩ, không uốn éo, không màu mè thì nó sẽ ra phong cách. Có cá tính trong ngôn từ thì nó sẽ nảy ra mỹ học thôi. Nhà văn cũng như nhà phê bình phải biết hài hước, châm biếm, đó là trí tuệ. Người thông minh mới biết hài hước. Con người ta có kẻ tốt, người xấu. Ngay trong con người cũng có lẫn lộn cả hai thứ, vừa tốt vừa xấu. Vừa là thiên thần, vừa là quỷ sứ. Người làm văn chương phải thấy và phản ánh được cả hai mặt như vậy. Nếu chỉ khẳng định hoặc phủ định thẳng đơ như vậy, sao gọi là văn học? Cuộc sống là có nhiều vẻ, là sinh động, chứ làm gì có cái thứ vuông vức, tròn trịa, chằn chặn ra như thế. Thực ra kiểu sống hoặc khẳng định hoặc phủ định một mặt như vậy rất dễ mà cũng rất khó. Dễ là thôi, cứ cho xuôi chiều, ba phải, thế nào cũng xong. Nhưng khó là vì cuộc sống không phải lúc nào cũng ngang bằng sổ ngay như vậy. Anh khẳng định hay phủ định như thế nào cho phù hợp là khó lắm. Đối với nhà văn thì rõ ràng có chuyện để nói chưa đủ, mà vấn đề là viết câu chuyện đó ra như thế nào. Tôi nhớ có người hỏi đồng chí Phạm Văn Đồng rằng trong một tác phẩm văn học cần bao nhiêu phần trăm chính trị, bao nhiêu phần trăm văn chương. Ông Phạm Văn Đồng trả lời 100% chính trị và 100% văn chương. Một nhà chính trị mà trả lời một vấn đề văn học như thế là rất giỏi. Nhưng nhà văn chuyên nghiệp thì không thể nào nói cái chung chung mà phải đi sâu vào kỹ thuật, nghệ thuật. Bây giờ bàn về văn học, người ta hay nói đến nội dung mà quên mất văn phong, mỹ học, nghệ thuật. Mấy ông phê bình dở hơi bây giờ cũng chỉ phán về nội dung, mà đôi khi lại phán chật, như chỉ biết phê nội dung đúng sai mà không biết bình câu văn hay dở. Thế có chán không? Tôi thương nhất là các thầy cô giáo dạy văn. Công cụ làm việc của thầy giáo dạy văn bây giờ, thậm chí một cuốn Dictionnaire Des Synonymes cũng không có. Nếu giảng văn mà cứ thuần nội dung thì ông Lý Thường Kiệt, ông Trần Hưng Đạo, ông Quang Trung đều là những nhà yêu nước vĩ đại cả. Nhưng sự khác nhau giữa các ông ấy như thế nào cũng phải cho học sinh biết chứ. Và do ở chỗ khác nhau đó, mỗi ông mới có một đóng góp riêng vào lịch sử mà ông kia không thay thế được chứ. Nhà văn cộng sản nào mà chẳng có thế giới quan và nhân sinh quan cộng sản. Nhưng trên cái nền chung ấy thì mỗi nhà văn phải có nhãn quan, tức là vision, riêng của mình. Mỗi nhà văn phải có thế giới riêng, phong cách riêng, ngôn từ riêng. Muốn tìm hiểu, phân tích, giảng giải về nhà văn, phải tìm cho ra cái riêng đó. Người thủy thủ đi biển thường không sợ phong ba bão táp, mà sợ encalmy blast. Sợ một mặt biển quá lặng bẹt. Một nhà văn không có cá tính encalmy blast cũng đáng sợ và đáng buồn như vậy. Có nhà văn cứ nghiền ngẫm chủ đề, câu chuyện của mình rất lâu. Khi mọi sự đã chín mùi thì chỉ cần mấy buổi đã viết xong một chuyện ngắn. Có nhà văn cứ nghĩ đến đâu, viết đến đấy, rồi sửa đi sửa lại nhiều lần mới hoàn chỉnh tác phẩm của mình. Bác thuộc loại nào? Cả hai. Có tác phẩm tôi viết rất nhanh, viết ra rồi hầu như không phải sửa lại bao nhiêu, như Chùa Đàn, Chiếc Lư Đồng Mắt Cua, Tàn Đèn Dầu Lạc. Nhưng có nhiều cái mình cứ sửa đi sửa lại mãi cho đến lúc ra nhà in, chữa xong mò rát rồi mới xem như hoàn chỉnh. Khi viết về chiếc cầu giới tuyến, bác đã đếm từng thanh gỗ lát trên cầu để biết được phía bên bờ bắc có mấy thanh, bờ nam mấy thanh. Làm sao bác qua phần bên kia cầu mà đếm được? Hay đó chỉ là một cách nói tượng trưng? Tôi làm thật, chứ tượng trưng cái nỗi gì? Tôi nằm ở giới tuyến 6 tháng để tìm hiểu thật chi tiết, thật tỉ mỉ về con sông tuyến và chiếc cầu tuyến. Suốt con sông tuyến, tôi đếm được bên này có 133 cột mốc, bên kia có 144 cột. Bên này có 9 trạm gác, bên kia có 8 đồn bốt. Tôi đã ra đến giữa cầu để đếm có 450 thanh gỗ lát trên cầu Hiền Lương phần bên mình. Phần bên kia không sang được, tôi nhờ một anh công an bờ Bắc sang làm việc với chúng nó bên bờ Nam đếm hộ. Lúc đầu tôi thấy bên bờ Nam ít thanh gỗ hơn, tôi ngờ ngợ, nhờ anh ta đếm lại. Lần thứ hai, anh công an cũng xác nhận là đúng 444 thanh, tôi mới chịu. Tôi nằm ở dưới tuyến lâu đến nỗi, có thằng ghét mình nói mình chuẩn bị vượt tuyến cơ mà. Làm cái gì cũng phải làm tới nơi tới chốn, biết cặn kẽ ngọn ngành, biết 10 viết 1 thì khi viết ra nó chắc tay lắm. Bác có nói rằng hầu hết chuyện của bác là tự sự, là chuyện về bác, nhưng trong đó còn có những nhân vật khác. Vậy bác có những người mẫu cho nhân vật của mình không? Tôi nói đó là tôi, cũng chỉ là nói cái như thật. Trong thiền học có một chữ rất hay là chân như. Chuyện của tôi không có một chuyện nào lấy từ một sự thật hay một người thật cụ thể nào đâu, mà thường lấy ở mỗi người một nét nào đó. Chị Hoài, ông Thông Phu, cụ Nghè Móm đều có dựa vào những người mẫu cả đấy, nhưng trong đời thật họ đâu có đúng như vậy. Tôi nói nhiều tác phẩm của tôi trước đây là tự truyện, nhưng không có nhân vật nào là tôi cả, mà mỗi nhân vật có một vài nét nào đó giống tôi thôi. Buồn cười, có một nhà nghiên cứu cứ giận tôi vì hồi đó ông cũng ở Thanh Hóa và cũng có tên là Mợi. Nhưng khi viết Đôi Chi Kỷ Gượng, tôi đâu có quen biết ông ta. Mình viết một cái tên tình cờ vậy thôi. Chồng bà tài vầy, còn viết cả thư kiện tòa soạn tiểu thuyết thứ 7 đã đăng bài Chuyến Xe Tình của tôi, vì ông ta cho rằng tôi viết bài đó là để ve vãn vợ ông ta. Đọc và hiểu một tác phẩm văn học như vậy thật là thiển cận và đáng buồn. Vậy mà bây giờ còn ối thằng cơ hội cứ suy diễn cái kiểu dở hơi như vậy chứ đã hết đâu. Việc bác yêu thích sân khấu, hội họa, điện ảnh có liên quan ảnh hưởng gì đến việc viết văn của bác không? Bàn về cái chuyện này là lý thú lắm đây. Nhưng để dần dà tôi sẽ nói kỹ, chứ không thể trả lời một lúc được đâu. Trong văn chương có thể bao hàm cả mấy thứ đó. Việc tôi đóng kịch, nó giúp cho tôi lựa chọn ngôn từ chuẩn xác hơn. Đóng kịch đòi hỏi người diễn viên phải phát âm chuẩn xác và diễn cảm. Tôi đã tập được thói quen đó khi diễn kịch. Để kiểm nghiệm lại một vài đoạn văn, có khi tôi đọc to nó lên, diễn nó lại, tai mình nghe câu văn đó, ý văn nó hiện lên sáng rõ hơn là khi đọc bằng mắt nhiều. Trong sân khấu dĩ nhiên vở kịch hay, ngôn ngữ chặt chẽ, bay bổng, mà gặp được anh diễn viên nhập thân vai tốt, lại phát âm có nghệ thuật là lý tưởng rồi. Nhưng cũng có khi người diễn viên giỏi cứu được cả những vở kịch bình thường do nói tiếng Việt chuẩn và có nghệ thuật. Ở bài viết về tiếng ta, bác có nói trong khi viết phải vận dụng cả năm giác quan mới phát huy tột cùng hiệu năng của tiếng Việt. Như vậy là bác phải am tường cả âm nhạc, hội họa, điện ảnh, sân khấu, vân vân. Chưa dám nói là đã am tường tất cả, nhưng tôi có nghiên cứu, tìm hiểu tất cả các thứ đó. Và bây giờ, nếu cho tôi được chọn nghề lại, thì tôi sẽ chọn nghề vẽ. Vì vẽ không cần đến phiên dịch. Có một nhà văn nước ngoài nói rằng, nghe mưa rơi không cần phiên dịch. Có một ngôn ngữ nghệ thuật mà bất cứ người nước ngoài nào cũng hiểu được mình, giao hòa, cảm thông với mình thì còn gì quý bằng. Thông qua một người phiên dịch là tác phẩm của mình bị méo mó theo cách hiểu của người đó. Một ngôn ngữ nghệ thuật không cần thông qua phiên dịch mà cứ thế đến thẳng với công chúng thì đó là một lợi thế đối với nghệ sĩ. Tôi ghen với mấy ông họa sĩ đó. Đọc bác, tôi thấy bác thích Nguyễn Du, Cao Bá Quát, Tú Xương, Tản Đà. Thế còn Nguyễn Bình Khiêm, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Công Trứ, ý kiến bác thế nào? Tôi thích cái ngang tàng phóng khoáng của Nguyễn Công Trứ và kính phục Hồ Xuân Hương. Nhớ lại cái hồi chơi bời phóng túng trên đò sông Hương, mình ngẫm nghĩ mà thán phục mấy câu thơ này của Nguyễn Công Trứ. Lênh đênh một chiếc thuyền nan, một cô gái Huế, một quan đại thần. Ban ngày quan lớn như thần, ban đêm quan lớn tần mần như ma. Ngày thì quan lớn như cha, ban đêm quan lớn rầy rà như con. Tôi đố chị tìm xem có ông cán bộ cao cấp nào của ta bây giờ dám viết tự phê bình một cách thành khẩn và hiện thực như mấy câu thơ tự trào ấy của quan đại thần Nguyễn Công Trứ. Thấy tôi vừa nghe vừa ghi chép, bác Nguyễn ngăn lại bảo, ấy ấy, tôi nói chơi ở đây cho vui chứ đừng ghi. Đúng là trước đây khi in lên báo tôi đã bỏ qua đoạn này, nhưng bây giờ như đã nói từ đầu, tôi xin ghi lại trung thực những gì đã nghe được từ Nguyễn Tuân. Mà này, chị có biết không, ông Nguyễn Công Trứ làm được cái công trình thủy lợi Kim Sơn, Tiền Hải, lưu danh thiên cổ ấy là nhờ sự giúp đỡ của bà vợ ba, người Nam Bộ. Có hồi Nguyễn Công Trứ bị đẩy vào đất phương Nam, sinh sống và lấy vợ địa phương, học được cách đào kênh rạch, làm thủy lợi của miền Nam về xây dựng công trình thủy lợi và mở rộng vùng đất Kim Sơn, Tiền Hải. Tại sao bác không viết về Hồ Xuân Hương? Đó cũng là một gợi ý hay. Tôi vẫn chịu ông Xuân Diệu, vì viết về bà chúa thơ nôm như vậy là đã nói hết cái hay của bà ấy rồi, và có lúc tưởng rằng như vậy là không còn gì để viết thêm về Hồ Xuân Hương nữa. Nhưng mà để mình nghĩ xem, ở cương vị người viết văn xuôi, mình cũng có thể tìm ra cái hay của Hồ Xuân Hương ở góc độ khác. Sau đó ít lâu, Nguyễn Tuân nhắc lại chuyện này và bảo, cái gợi ý của chị viết về Hồ Xuân Hương khiến tôi suy nghĩ mãi. Tôi đã đọc lại Bà Chúa Thơ Nôm của Xuân Diệu, đọc lại Phơ Rơi và tra tự điển những từ nói về bộ phận sinh dục và những vấn đề sách. Tại sao bác lại phải tra tự điển? Bà Hồ Xuân Hương chả phải là nhà thơ hết sức độc đáo và sắc sảo trong nghệ thuật sử dụng ngôn từ đó sao? Xuân Hương chả phải là bà chúa về mặt dùng những từ rất thanh để nói về những cái gọi là tục đó sao? Trong từ điển Văn Tân chỉ có từ chỉ bộ phận sinh dục của đàn ông, chứ không có từ chỉ bộ phận sinh dục của đàn bà. Làm từ điển là làm một công việc khoa học. Trong đời sống có từ gì, anh phải giải thích từ đó. Vậy mà ông Văn Tân lại chừa những từ chỉ bộ phận sinh dục đàn bà ra. Thế có phải là phong kiến không? Nhưng Văn Tân giải thích nghĩa chữ nõn nường thì hay đáo để. Vừa nói, Nguyễn vừa đứng dậy, tìm trong phong bì và rút ra một tờ giấy nhỏ. Ông đọc cho tôi nghe nguyên văn đoạn giải nghĩa chữ ấy. Đây, tôi đọc cho chị nghe văn tân giải nghĩa chữ nõn nường. Từ chỉ vật làm bằng gỗ, tượng trưng cho dương vật, tức là nõn, và âm hộ, tức là nường, do nhân dân ở miền Dị Nậu và Khúc Lạc, Phú Thọ, xưa làm ra để làm lễ rước thần. Khi rước, những người khiêng kiệu vừa đi vừa hát. 36 cái nõn nường, cái để đầu giường, cái để đầu tay. Khi kiệu đến chỗ thờ thần, người ta tung nõn và nường cho mọi người cướp. Con trai cướp được nường, con gái cướp được nõn là điểm tốt. 36 cái nõn nường là thành ngữ dùng để nói mỉa những người đòi hỏi những điều quá đáng. Cái hồi tôi đưa vợ con từ Thanh Hóa lên Việt Bắc, tôi có đi qua Phú Thọ, cũng có nghe về cái phong tục tế thần này. Ở Phú Thọ hồi ấy vẫn còn phong tục tắm chuồng. Đàn ông, đàn bà ra giếng, ra suối tắm, kể cả quen hay không quen, biết nhau, họ đều tắm chuồng giữa thanh thiên bạch nhật. Phụ nữ vùng đó thấy bộ đội, cán bộ đóng ở trong làng ra suối, ra giếng tắm mặc cả quần đùi, thì họ cười, có khi họ giận vì cho là cán bộ bộ đội không tôn trọng phong tục địa phương. Như vậy thì cái chuyện ở phương Tây có những bái tắm nuy đâu phải là chuyện đời nay mới có. Tôi định hễ có dịp trở lại các vùng đó để tìm hiểu kỹ về các phong tục ấy. Để viết về Hồ Xuân Hương mà bác phải đọc, phải nghiên cứu miên man đến thế cơ à? Để hiểu bà Hồ Xuân Hương và cũng để hiểu về người Việt Nam mình, cái nguyên tắc biết 10 nói 1 không chỉ cần đối với nhà văn mà cũng cần đối với nhà phê bình. Tôi không chịu được mấy ông phê bình thiển cận. Họ không chỉ hạn hẹp về kiến thức mà còn thiếu vốn sống, thiếu lịch lãm, thiếu cả cái cảm quan thẩm mỹ. Viết về tác phẩm mà không cần biết gì về nhà văn, chỉ nhìn cái bề ngoài của trang sách rồi cứ thế tán ra. Viết kiểu như thế, có khen người ta cũng làm cho người ta bực bội. Ông nghiên cứu, cân nhắc, tìm hiểu kỹ càng cách dùng từng từ, từng chữ để đưa vào các trang viết của mình. Ông cũng say mê đọc sách. Ông đọc sách văn học Đông Tây Kim Cổ, đọc cả sách về các danh nhân hội họa, triết học, sử học, địa lý, vân vân. Sau này khi được đến để hỏi chuyện ông, thỉnh thoảng vào nhà thấy ông ngồi trên ghế tựa dưới đất hai bên hai chồng sách, tôi hỏi: "Bác đang làm gì đấy?" "À, giải trí." Ông chìa cho tôi xem cuốn sách giới thiệu các danh họa phương Tây, trong đó ông đã gạch dưới và ghi chép nhận xét cảm nghĩ của mình vào bên lề sách dày đặc. Ông có thói quen đọc sách thường ghi luôn nhận xét của mình vào trang sách. Trong thư viện hội nhà văn trước đây, các nhà văn thường hay ghi nhận xét luôn vào trang sách. Người sau đọc thấy lại ghi tiếp ý kiến của mình để tranh luận. Bọn hậu sinh chúng tôi tình cờ đọc sách, thấy khi thì ý kiến tranh luận giữa Nguyễn Tuân với Nguyễn Thành Long, khi thì Đoàn Giỏi với Nguyễn Tuân. Chúng tôi thích thú lắm nên thường đến thư viện của hội mượn sách. Qua những ý kiến nhận xét phê bình trên trang sách cũng hiểu được phần nào kiến thức, cá tính của các nhà văn. Chúng tôi xem những bút tích ấy, những lưu niệm, những di sản đáng quý của hội, tiếc rằng có người quản lý lại xem các sách quý ấy là sách cũ nên đã đem bán cho bà đồng nát hết rồi. Khi đọc báo, ông có thói quen thấy đoạn nào thích thì lấy kéo cắt ngay rồi bỏ vào từng phong bì sưu tập của mình. Có khi tôi đến nhà thấy ông đang mải miết với một trang sách lý thú, ông liền đưa cho mấy phong bì sưu tập của ông rồi bảo: "Hãy xem đi." Ông lại tiếp tục công việc của mình, mặc cho tôi ngồi một góc với những sưu tập ấy. Tôi rút ra trong phong bì từng màu cắt, có khi cười ngặt nghẽo một mình vì các trang hài hước rất dí dỏm mà ông thích thú cắt ra từ các báo. Có khi tôi bắt gặp trong phong bì cả trang sách còn dấu của một thư viện nào đấy đã bị cắt rời ra. Có những cuốn sách Nguyễn Tuân viết một mạch trong thời gian rất ngắn, nhưng lại có những trang sách ông phải nhồi nặn, vất vả, chữa đi chữa lại đôi ba lần. Nhất là về sau này, khi biết có nhiều người hay soi mói trang viết của mình, thì ông càng thận trọng. Ông có nhiều ý định sáng tác rất tâm đắc, thú vị, hài hước. Nhưng rồi vì cân nhắc, thận trọng, ông đành tặc lưỡi buông xuôi, bảo rằng lười quá. Thế là bỏ luôn, không viết nữa. Điều ấy làm ông day dứt và thỉnh thoảng lại nói những lời tiếc nuối thật đau lòng. Trong di cảo của ông dễ dàng tìm thấy những trang bản thảo 4-5 thứ mực. Bản viết đầu tiên bằng mực đen hay mực tím, rồi sau đó là các dấu ngoặc ra, ngoặc vào, ngoài lề với các thứ mực xanh, mực đỏ, bút bi để sửa chữa nhiều lần nhưng rất sạch sẽ, rõ ràng, chữ viết tài hoa như rồng bay phượng múa. Ông thường bảo, nhà văn phải đổ nhiều mồ hôi, có khi cả máu và nước mắt trên trang viết mới mong đem lại cho bạn đọc những sáng tác thanh thoát, nhẹ nhàng, sâu sắc, lý thú. Đi đối với Nguyễn Tuân như một niềm đam mê, đến nỗi ông được mệnh danh là người mắc bệnh xê dịch. Trước cách mạng, làm báo muốn đi đây đi đó, vào Nam ra Bắc nhưng không đủ tiền. Nguyễn kết bạn với các sếp tàu để có thể đi cọp vé. Khi cao hứng, nổi máu giang hồ lên, ông xách chiếc cặp da cố hữu, trong đó luôn có sẵn một bộ quần áo với chiếc ba tong để làm dáng. Ông nhảy lên tàu cùng bạn bè vào Huế, vào miền Trung, vào Sài Gòn, có khi đi liên miên vài tháng mới trở về. Đi khắp nước vẫn cảm thấy chưa đủ, ông ao ước được ra ngoài. Ông nhận đóng một vai trong đoàn làm phim Cánh Đồng Ma để được lênh đênh trên tàu biển sang Hồng Kông. Chuyến đi gặp bao nhiêu gian truân vất vả, nhưng ông lại thấy làm thích thú. Và khi về, ông có tác phẩm Một Chuyến Đi. Có lần bị bắt, bị tù cũng do ham đi đây đi đó. Say mê với việc xê dịch, ông dám làm cả những việc mạo hiểm. Ông thuyết phục bà trao hết tư trang để thực hiện một chuyến đi nhiều nước. Nhưng ra khỏi biên giới, vừa đặt chân đến Bangkok, Thái Lan, không có giấy tờ xuất cảnh, ông bị chính quyền địa phương bắt trao trả về nước. Lần ấy, ông bị chính quyền bảo hộ làm khó dễ, mất một thời gian dài. Bỏ tù 1 năm và khi được tha về thì bị quản thúc, hàng tháng phải mang sổ đến sở cầm trình diện. Kể về chuyện đó xong, ông bảo, mình vẫn còn giữ cuốn sổ trình diện ấy với chi chít dấu ấn của sở cầm. Giá sau này có nhà lưu niệm Nguyễn Tuân, các con mình cũng có một hiện vật hay hay để trình bày. Sau cách mạng tháng 8, tham gia kháng chiến, lên Việt Bắc, việc đi đây đi đó đối với ông là một niềm hào hứng thật sự. Bây giờ không phải lo tiền tàu xe mà là đi bộ. Lưng đeo ba lô, vai khoác ruột tượng, ông hành quân theo bộ đội, trèo đèo, lội suối đi đánh trận Đại Bục, Đại Phát. Cùng bộ đội tham gia hết chiến dịch này đến chiến dịch khác. Ông không biết bắn súng, nhưng vào chiến dịch, ông đánh trống, thúc quân, động viên bộ đội xung phong diệt giặc. Hàng ngày cùng hành quân, cùng sống với bộ đội, ông hướng dẫn giúp đỡ bộ đội ghi hồi ký. Trong ba lô của ông không có súng đạn mà có nhiều sổ tay ghi chép của bộ đội. Những lúc nghỉ ngơi, ông đưa tập sổ ấy ra hướng dẫn để bộ đội biết cách ghi chép nhật ký, hướng dẫn họ ghi lại những tâm tư tình cảm, các mặt đời thường của họ. Ông thường kể những chuyện đó với tôi rồi cười thích thú bảo, thế là ngoài cái thực tế ba cùng với bộ đội cùng ăn đói, mặc rét vào sinh ra tử với các chiến sĩ và những thực tế do mình quan sát được, mình lại hiểu thêm tâm tư tình cảm thật sự của họ qua những dòng ghi chép đơn sơ, mộc mạc nhưng chân thật ở các cuốn nhật ký này. Ông theo đoàn địa chất trèo lên tận đỉnh núi Phan Xipang để được từ đỉnh cao nhất của Tổ quốc nhìn bao la một vùng núi non hùng vĩ, để có được cái cảm xúc tự hào về đất nước tươi đẹp của mình. Rồi lại leo đèo Lũng Cú, mỏm địa đầu phía bắc của Tổ quốc, để được ngắm nhìn, quan sát một vùng biên giới trùng điệp. Trong thời gian chống Mỹ, ông cũng đi khắp đất nước, đi bộ, đi bằng thuyền ngược sông Đà, bằng xe Comanca vào tuyến lửa Tổ quốc. Các nhà văn ở hội đều bảo rằng Nguyễn Tuân là người vào ra tuyến lửa nhiều nhất trong thời gian hai miền bị chia cắt. Có khi với chiếc xe đạp và chiếc mũ sắt, ông lóc cóc đạp đến những nơi vừa xảy ra bom đạn để trực tiếp quan sát và ghi chép tội ác của địch, chiến công của bộ đội và nhân dân. Có thể nói, trên khắp các miền đất nước trong suốt hai thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, không có địa danh nào nổi tiếng trong hai cuộc kháng chiến mà không có dấu chân của Nguyễn Tuân. Đường 4, Sông Thao, Phủ Thông, Thất Khê, Đông Khê, Hòa Bình, rồi đến ngã ba Đồng Lộc, Quảng Bình, Vĩnh Linh, sông Bến Hải, cầu Hiền Lương, v.v. Nguyễn Tuân đi trên các miền tổ quốc mình bằng chân đất, bằng mắt nhìn, tai nghe và có khi đi trong tâm tưởng. Nhưng với tấm lòng yêu nước sâu nặng, chuyến đi ấy cũng giúp ông sáng tạo nên bài viết gây nhiều ấn tượng trong lòng người đọc. Ông có vào Nam ra Bắc, nhưng trước giải phóng, ông chưa hề đặt chân đến đất mũi. Vậy mà trước âm mưu chia cắt đất nước của Mỹ diệm, ông đã viết bức thư gửi đến Cà Mau cho anh Đức. Trong đó, ông nói đến nỗi nhớ về Năm Căn, về rừng đước Cà Mau, làm cho nhiều người tưởng rằng ông đã sống rất lâu ở Cà Mau mới có thể miêu tả về người, về cảnh như thế, mới có thể có những cảm xúc rung động lòng người như thế. Hồi ấy, tôi làm việc ở Tiểu ban Văn nghệ miền Nam. Khi được nghe bức thư đầu tiên qua đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam, tôi xúc động lắm. Lại biết bác Nguyễn chưa hề đặt chân đến mũi Cà Mau, tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi ông, sao bác chưa bao giờ đến đó mà lại hiểu về đất mũi rành rọt thế? Bác Nguyễn từ tốn đáp, mình đi trong tâm tưởng thì lại càng sâu lắng hơn đi bằng đôi chân chứ. Rồi ông giải thích, nói vậy thôi, chứ để có được mấy trang viết đó, mình phải đọc rất nhiều các tác phẩm văn học của các nhà văn miền Nam, các sách về địa lý, lịch sử do người Việt và người Pháp viết về vùng đất thân yêu đó, rồi mình hỏi thêm anh em văn nghệ miền Nam tập kết. Với lại, người viết phải sống thực, trong văn nghệ gọi là nhập thân, có niềm xúc cảm chân thật, sâu lắng mới có thể truyền đạt đến bạn đọc những tình cảm sâu sắc. Trong khi đi thực tế, ông hỏi han, quan sát, nghiên cứu rất tỉ mỉ cụ thể. Có người không thích ông lại cho thế là cầu kỳ, lập dị. Ví dụ như quan sát cầu Hiền Lương, ông đi từ phía ta đến giữa cầu để đếm xem phía ta có bao nhiêu thanh ván lót cầu, rồi nhờ một sĩ quan làm nhiệm vụ ở tổ chức quốc tế sang bên kia đếm xem phía bên kia có bao nhiêu thanh như thế. Ông còn rủ Nguyễn Văn Bổng, Tế Hanh đi theo một dọc dài bên này bờ sông Bến Hải để quan sát và đếm xem trên cùng một dải ấy phía ta có bao nhiêu vọng gác, phía địch có bao nhiêu. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Nguyễn vào miền Nam khá sớm. Nhiều lần ông đi cùng với Đoàn Minh Tuấn, Nguyễn Quang Sáng, v.v. đến đất mũi, đi nhiều vùng sông nước Nam Bộ, thăm lại các bạn văn thơ cũ như nhà thơ Mộng Tuyết, nhà thơ Vũ Hoàng Chương, nhà văn Vũ Bằng, v.v. Đặc biệt năm 1976, từ Cần Thơ, ông đã bay ra thăm Côn Đảo. Ngày ấy một tuần mới có một chuyến bay từ đất liền ra Côn Đảo, nên ông đã ở đó cả tuần lễ. Ông đã đi thăm nhà tù Chuồng Cọp, thăm Hàng Dương, viếng mộ chị Võ Thị Sáu và mộ các anh hùng chiến sĩ đã hy sinh ở đây. Bác Nguyễn đặt thêm cho Côn Đảo cái tên Hòn Đảo của những người yêu nước và dùng tên đó để kể chuyện Côn Đảo. Nguyễn đã đi lại nhiều lần trên đường Ma Thiên Lãnh. Con đường rộng, dài 1,2 km do tù nhân ăn đói mặc rét mà phải phá rừng, bạt núi để làm nên. Ông nhận xét cây bàng ở Côn Đảo cũng khác xa cây bàng ở trong đất liền. Hình như gió bão từ biển cả đã hàng ngày dằn vặt cái cây ghê gớm nên cây bàng Côn Đảo phải oằn oại mà vươn lên. Thân cây, cành cây đều có hình dáng vẻ quằn quại, không vươn thẳng lên được. Ông kể, bây giờ Côn Đảo đã là một đơn vị hành chánh. Sinh hoạt bình thường, có trường học, có nhà mẫu giáo, có chợ và người ta đang chuẩn bị xây dựng những khách sạn để đón nhiều du khách ra thăm đảo. Rồi ông dự báo, tôi nghĩ rằng trong một tương lai rất gần đây, hòn đảo của những người yêu nước này sẽ là nơi cho các thầy giáo, cô giáo đưa các em học sinh ở trong đất liền ra đây cắm trại, hưởng cái mát lành của gió biển an bình, thăm thú vẻ đẹp hùng vĩ của đất nước và học bài học lịch sử yêu nước trực quan, chuồng cọp, hàng dương. Có một nơi đi của Nguyễn Tuân tôi thấy rất thú vị, đó là đi chợ. Nguyễn Tuân cũng giống như Tô Hoài, Nguyên Hồng, Nguyễn Minh Châu, là thường hay chống ba tong đi la cà ở các chợ. Có lẽ vì ở đây các nhà văn có điều kiện dễ dàng hơn để quan sát về muôn mặt đời thường của một xã hội thu nhỏ. Nguyễn không những hay đi chợ, mà còn có rất nhiều bạn bè hàng quen ở chợ. Bà Bạch Ngọc, cơm tám giò chả ở chợ Hàng Gia. Bà Cụ Lạng bán nem chua giò chả ở góc phố Ngô Thời Nhiệm. Bà Cụ Tâm bán tôm cá mực khô ở chợ Hôm. Rồi ông hàng phở, ông cà phê, bà bán bánh cuốn, bà bán rượu. Tất cả các người đó đều sẵn sàng bán chịu cho Nguyễn khi ông bảo trong túi đã cạn tiền. Thỉnh thoảng bác Nguyễn lại nhờ tôi cầm tiền thanh toán nợ mấy sóc tôm khô ở hàng Cụ Tâm hay mấy lạng giò ở hàng Cụ Lạng. Những lần như thế, tôi thấy thường được các bà hàng tỏ ra sởi lời thân tình. Ôi dào, sao ông cụ cẩn thận vậy? Cứ để khi nào tiện đường ra chợ, cụ cho cũng được chứ sao lại phải phiền cô thế? Ông cũng có những chuyện rất vui về các bạn hàng của mình. Hồi bài giò chả bị phê bình, một lần ông ra chợ Hàng Gia, bà Bạch Ngọc cơm tám giò chả bảo ông: ông đã già mà còn dại, người ta ăn bao nhiêu, ăn nhiều gấp mấy ông mà không sao cả. Ông thì ăn có tí tẹo lại cứ nói toáng lên. Ông nợ tôi bao nhiêu tôi biết chứ. Từ sau cách mạng, niềm khao khát vượt biên của ông phần nào được toại nguyện. Hội Nhà văn Việt Nam thỉnh thoảng cử ông đi công tác nước ngoài. Nguyễn đi dự Đại hội Hòa bình Thế giới ở Helsinki, đi Liên Xô, Trung Quốc, Bulgaria. Nơi Nguyễn đến nhiều nhất là Liên Xô, và có nhiều lần Nguyễn từ chối lời mời đi nước ngoài. Lần ấy, Hội Nhà văn Liên Xô mời hai vợ chồng bác Nguyễn đi nghỉ mát ở Crimea. Ông từ chối và thương lượng với Hội Nhà văn Việt Nam. Mình đưa bà nhà mình đi sang bên ấy, chỉ làm khổ bà ấy thôi. Vì mình biết rằng sang bên đó suốt ngày các nhà văn Liên Xô kéo mình đi uống rượu. Bà ấy phải ở nhà một mình mà ngôn ngữ bất đồng, biết trò chuyện cùng ai. Từ ngày giải phóng, bà ấy vẫn ao ước đi thăm miền Nam một chuyến. Giá Hội Nhà văn cho mình mượn một chiếc ô tô, mình đưa bà ấy đi một vòng từ Bắc vào Nam, để hai vợ chồng cùng được ngắm phong cảnh đất nước mình thì thích hơn nhiều. Tiếc rằng yêu cầu ấy của Nguyễn Tuân chưa thực hiện được, thì ông đã ra đi. Một lần, các bạn Việt Kiều ở Pháp góp tiền mua vé mời bác Nguyễn sang Pháp chơi. Các bạn cử người mang tiền đi đường, tiền vé đến tận nhà, nhưng bác Nguyễn từ chối khéo. Dạo này cái bệnh thấp khớp nó hành mình quá, sợ sang bên đó trời lạnh, chân sưng lên, không đi lại được, làm phiền các bạn. Biết chuyện đó, tôi tò mò hỏi cụ: bác vẫn ao ước một chuyến đi sang Tây Âu. Các anh chị ấy nhiệt tình mời, với điều kiện thuận lợi như vậy, sao bác từ chối? Các bạn quý mình thì mình phải đối xử sao cho khỏi phụ lòng họ chứ. Tôi trố mắt ngạc nhiên tỏ ý không hiểu. Bác giải thích thêm: bên ấy có nhiều người biết mình, họ nghe tin mình sang thế nào cũng tìm đến thăm, rồi hỏi chuyện này chuyện nọ ở trong nước. Tính mình lại bộc tuệch, không nói dối được, mà chuyện trong nước thì chị thấy đấy, có chuyện nói được, có chuyện chẳng hay ho gì. Vậy thì ăn làm sao, nói làm sao? Tôi lắc đầu và phải chịu về sự tinh vi của cụ. Tôi thấy hình như cái bệnh xê dịch của Nguyễn cho đến cuối đời vẫn không hề thuyên giảm. Nhiều người từng nghe Nguyễn Tuân nói: nếu tôi còn trẻ, tôi cũng làm thuyền nhân. Ai cũng nghĩ chắc bác Nguyễn lại bực mình về các hiện tượng tiêu cực trong xã hội mà nói dỗi như vậy. Nhưng tôi lại nghĩ thêm, có lẽ những lúc ấy là cái máu giang hồ của Nguyễn lại nổi lên. Nguyễn muốn đi, nhưng biết rằng mình cao tuổi rồi, khó bề tung hoành như ngày xưa, thì cứ thốt lên lời như thế cho đỡ ấm ức trong lòng. Trước lúc Nguyễn Tuân ra đi vào cõi vĩnh hằng, không bao lâu, một hôm, tiến sĩ Nguyễn Xuân Đào, con trai út của cụ, mang đến cho tôi một phong bì, trong ấy có một mảnh thư nhỏ. Nguyễn viết: cho mượn chiếc ô tô và đến ngay có việc cần. Tôi ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì, nhưng cũng cứ vâng lời cụ, lấy ô tô của báo Văn Nghệ phóng đến. Khi gõ cửa vào phòng, cụ đã sẵn sàng ba tong trong tay chuẩn bị đi. Thấy tôi, cụ nói luôn: đi thôi. Nghe vậy, cụ bà vừa rót nước ra chén vừa bảo: thì ông hãy để cô ấy uống chén nước đã nào, có gì mà gấp gáp vậy. Tôi uống vội chén trà nóng từ tay cụ bà trao cho, rồi theo chân cụ ra cửa. Lên xe, cụ bảo: lên cầu Thăng Long. Tôi hỏi cụ: bác đã đi bao nhiêu lần đến cầu Thăng Long và đã viết về chiếc cầu thế kỷ này rồi? Bây giờ cái cầu ấy vắng teo, có xe cộ nào qua lại đó đâu mà xem. Nguyễn bảo: thì cứ đi theo tôi. Cậu Chi lái xe cứ răm rắp lái theo tay chỉ của cụ. Xe đến giữa cầu, ông bắt dừng lại. Ông xuống xe, đến bên lan can cầu, đứng nhìn mãi cảnh trời nước bao la một lúc lâu, rồi lại lên xe bảo đi tiếp. Ông bảo lái xe đi từ từ qua hết cầu, vòng sang thị trấn Đông Anh, lên Phủ Lỗ, quay về quốc lộ 3, qua cầu Đuống, cầu Trương Dương. Về đến quán bia Cổ Tân mới cho dừng xe. Ông rủ tôi và Chi lái xe cùng vào uống bia. Suốt quãng đường đi, ông không nói năng gì mà cứ dán mắt vào cửa kính. Ông chỉ tay về đâu, lái xe theo đấy. Khi ngồi uống bia, tôi mới khẽ khàng hỏi: những địa điểm vừa rồi bác đi mãi đến thuộc lòng như bàn tay rồi, bác còn đi làm gì vậy? Nguyễn vừa nhâm nhi củ lạc với cốc bia, vừa buồn buồn thốt lên: đất nước đang đổi mới, chân đau không đi xa lên núi xuống biển được, thì thỉnh thoảng cũng phải đi một vòng quanh Hà Nội để xem Hà Nội mình đang thay da đổi thịt đến đâu chứ.